Chương 29 chạy trốn Tháp Lạp, Toa cảm thấy đầy phẫn nộ. Mụ không ngờ ngoại tộc lại ngụy trang thành tộc nhân của mụ. Mụ còn từng vuốt cả biến tóc của bôi pháp giả nữa. Điều này làm mụ càng thêm tức giận. Không thể tha thứ, Tháp Lạp Toa thuấn di thẳng tới trên đầu La Phong. Lãnh giá nhìn bối pháp giả phía dưới, cũng không nói gì nữa, mà chỉ thẳng về phía La Phong Ma sát tộc xa xa. Một luồng hào quang tím trong nháy mắt phục về phía La Phong Ma sát tộc. La Phong Ma sát tộc khi vừa thấy Tháp Lạp Toa xuất hiện đã biết không ổn, gây go, bị phát hiện rồi, áp dụng phương án thứ ba. La Phong trong nháy mắt lập tức thi triển thuấn di, nhưng hào quang tím quả là cực nhanh. Trong nháy mắt đã xạ vào trong cơ thể La Phong, một luồng lạnh giá làm cho người ta phải run lên lóe lên trên thân thể La Phong, tựa như ý thức và ý chí trong nháy mắt bị đông cứng. Thế nhưng công kích linh hồn này vốn có uy lực cực lớn, lại gặp phải phân thân ma sát tộc hoàn toàn miễn dịch với công kích linh hồn, vèo, La Phong đã biến mất. Cái gì? Tháp Lạp Toa không dám tin, công kích toàn lực của mình vốn có thể đông cứng linh hồn địch nhân, lại để cho địch nhân chạy trốn mất. Tháp Lạp Toa vội nhắm mắt lại cảm ứng bốn phương tám hướng, ý thức và sóng quy luật không gian tương hợp, cố gắng cảm ứng, nhưng hiển nhiên La Phong thuấn di với khoảng cách thật sự quá xa, vượt quá phạm vi cảm ứng của mụ. Tháp Lạp Toa, sau này đừng phạm sai lầm như vậy nữa, giao cho ta đi. Một luồng thanh âm hùng hồn vang lên trong óc Tháp Lạp Toa. Thủ lĩnh, hắn trộm mất một khối miếng kim loại đen, ta biết, tất cả giao cho ta. Dạ, thủ lĩnh. Tháp Lạp Toa gật đầu, chỉ cảm thấy vẫn không cam lòng. Mụ không thể thừa nhận tên gia hỏa giảo hoạt đó có thể đào tẩu. Khi mụ thi triển thuấn di, hai vũ trụ tôn giả đáng sợ nhất cả vành đai băng ngục tinh đều đã chú ý tới nơi này. Cho dù trở tay không kịp để ngoại tộc đó thuấn di đào tẩu, nhưng với hai vũ trụ tôn giả, tùy tiện cho một người đi truy sát cũng có thể dễ dàng truy sát tới nơi. Vèo, trên bầu trời trong hư không tinh hà, La Phong ma sát tộc đột nhiên xuất hiện, sau đó lại biến mất. Đều, trên bầu trời lục địa khổng lồ, La Phong ma sát tộc đột nhiên xuất hiện, lại biến mất. Vèo, 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 vèo. Điên cuồng thi triển thuấn di, mỗi lần thuấn di với khoảng cách trên một năm ánh sáng, La Phong cũng bất luận gặp phải nguy hiểm gì, chỉ để ý tới việc dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn. Trên bầu trời lục địa, một thân ảnh màu xanh tản ra uy áp vô tận đang đứng giữa hư không, mắt hơi mỉm cười. Tên tiểu gia hỏa ngoại tộc này chạy trốn nhanh thực, nhưng việc vẹn vẹn chỉ biết thống gì lại khác hẳn với việc nắm giữ cả quy luật không gian. Đó là cấp độ khác nhau. Ngươi sao có thể thoát được khỏi tay ta? Thân ảnh màu xanh phát tán ra bốn phương tám hướng, cảm ứng sóng các nơi, có thể dễ dàng cảm giác được một phương hướng. Có sóng thống gì? Ở đằng kia, thân ảnh màu xanh ré lên, như đang vờn một con mồi. Bình thường sau khi hiểu được thống gì bất luận giới chủ hay phong vương, thì khoảng cách thuấn di vẫn tương tự. Thuấn di nhiều hơn tùy thuộc vào trình độ, cảm ngộ quy luật không gian nhà. Trong nháy mắt thân thể tương hợp với sóng không gian, có thể tới một nơi rất xa mà mình cảm ứng được sóng không gian. Sau khi hiểu được thuấn di, nếu tự cảm ứng phương hướng, bình thường có thể cảm ứng trên một năm ánh sáng. Nhưng nếu đồng thời cảm ứng bốn phương tám hướng, phải cố gắng hết sức. Hơn nữa khoảng cách cảm ứng cũng khoảng chừng 1% thôi. Do đó La Phong vừa chạy trốn, Tháp Lạp Toa căn bản không cảm ứng được gì đâu. Nhưng hai vị vũ trụ tôn giả lại khác, hiểu được quy luật không gian đầy đủ, khoảng cách thuấn di của các vũ trụ tôn giả cũng ghê gớm hơn. Vũ trụ tôn giả có thể một lần thuấn di trên 1000 năm ánh sáng, cho dù đồng thời cảm ứng các phương hướng, vẫn có thể bao trùm bán kính trên 10 năm ánh sáng. May mà La Phong luôn thuấn di vị trí luôn biến hóa. Vũ trụ tôn giả đó muốn lập tức bắt được La Phong cũng phải bỏ ra chút tâm tư. Vụ La Phong ma sát tộc chợt xuất hiện trên đỉnh một sơn mạch chập trùng liên miên, hai tay hai chân chống xuống đất, vèo, lại biến mất. Thân ảnh màu xanh cơ hồ đồng thời xuất hiện trên bầu trời sơn mạch liên miên, rồi lại biến mất, một đuổi một chạy. Tên tiểu gia hỏa này đúng là không hề ngừng lại. Thân ảnh màu xanh đuổi vài chục giây xong có vẻ hơi sốt ruột, vì mỗi một giây đều thuấn di mấy mươi lần. Nếu vũ trụ tôn giả này muốn dễ dàng bắt được hắn sợ là rất khó khăn. Vì hắn phải xác nhận xem La Phong xuất hiện ở đâu, rồi hắn mới có thể thuấn di. Chỉ cần quá trình xác nhận rồi thuấn di cũng đủ cho La Phong một cơ hội đi trước một bước, bỏ ra chút khí lực vậy. Thân ảnh màu xanh đứng giữa hư không, chung quanh đầy những hòn núi nhỏ màu đen. Mấy vạn núi nhỏ màu đen lơ lửng, còn có những xác phi thuyền. Nơi này cũng là một nơi nguy hiểm trong bí cảnh. Đương nhiên đối với vũ trụ tôn giả thì không ăn thua gì, hắn vẫn thi triển được chiêu số của mình. thanh quang chói mắt từ màu xanh thân ảnh tóe ra, nhất thời, màu xanh thân ảnh giống như hóa thành hàng tinh, bốn phía trí vô tận thanh quang, mức năng lượng mạnh như thế, là để quấy cho sóng không gian dao động, với thực lực vũ trụ tôn giả, đã khống chế được quy luật không gian đầy đủ, thì có thể dễ dàng phong ấn, hóa sóng không gian dao động, chỉ cần muốn ảnh hưởng tới sóng không gian, lại càng đơn giản. Nhưng bình thường khi thi triển cũng có một phạm vi hạn chế, lúc này vũ trụ tôn giả đã thiêu đốt một chút thần lực, nhất thời mạnh mẽ tới mức khó tin, quang, như tiếng đạn, lập tức truyền ra khắp nơi. Vũ trụ tôn giả này trong nháy mắt đã toàn lực thi triển, sóng không gian trong nháy mắt dao động, trong nháy mắt đã truyền ra trên 10 năm ánh sáng. 10 năm ánh sáng thực sự là một phạm vi rất lớn, bình thường vũ trụ tôn giả chiến đấu cũng không thể lan đến phạm vi 1 năm ánh sáng. Cho dù là việc đơn giản như làm nhiễu sóng không gian, còn phải thiêu đốt một chút thần lực bất hủ mới có thể làm nhiễu trên 10 năm ánh sáng. Sương mù tràn ngập trong hư không. La Phong Ma Sát tộc vừa muốn thốn di đã lắc đầu thở dài một tiếng. Hắn có thể rõ ràng cảm ứng được sóng không gian dao động, trong nháy mắt đã rất hỗn loạn, rất nhiều nơi còn nứt gãy. Tuy nói chẳng mấy chốc đã khôi phục, nhưng ít nhất bây giờ mình không thể thốn di được. Uy áp cường đại tràn ngập, bao phủ hư không chung quanh, đồng thời không gian xung quanh tự động hoàn toàn bị phong ấn. Phong ấn đáng sợ đó làm La Phong không thể động đậy, như bị trói chặt. Xin chào tôn giả, La Phong Ma Sát tộc chào, biến về hình dáng nguyên lai của ngươi đi, ta không thích giết tộc nhân ta. Thanh âm hùng hồn vang lên, thân ảnh xanh chợt xuất hiện trước mặt La Phong, chiều cao tương tự các đầu khấu khác, chỉ là uy áp lại mạnh hơn rất nhiều. Hắn đứng đó với luồng uy áp đại biểu cho ý chí của không gian làm La Phong cũng thầm kinh hãi. Đã muốn giết ta, dựa vào cái gì mà ngươi ra lệnh cho ta? La Phong nhìn vũ trụ tôn giả trước mắt. Tôn giả đầu khấu xanh nhìn La Phong, gan lớn thật, ngươi ỷ mình là ma sát tộc, không sợ linh hồn khống chế của ta. Đúng, La Phong gật đầu. Ma sát tộc không có linh hồn, tự nhiên không thể bị khống chế linh hồn. Đây là điểm khác nhau của sinh mạng quyết định. La Phong sớm đã tra tư liệu và hiểu rõ tất cả. Nói đi, thiên tài ma sát tộc kia. Tôn giả đầu khấu xanh nhìn La Phong. Hồn giả đầu khấu xanh nhìn La Phong. Ngươi chỉ một giới chủ lại có thể thuấn di. Cho dù là ma sát tộc, cũng phải là một thiên tài tuyệt thế tài ba. Sao lại đến chỗ ta? Hơn nữa ta rất nghi hoặc, tại sao ngươi không ngừng thuấn di? Ngươi cũng biết rõ, thuấn di sẽ trốn không thoát khỏi sự truy sát của ta. Tại sao ngươi còn làm việc vô dụng như vậy? Liên tục thuấn di làm cho ta phải thiêu đốt không? Một thần thể ngươi nên biết, ngươi làm như vậy là chọc giận ta. Biết rõ trốn không thoát, còn chọc giận một vũ trụ tôn giả là việc rất không khôn ngoan. La Phong Ma Sát tộc nhếch mép cười. Ngươi giết ta, cần biết nguyên nhân sao? Chẳng lẽ ngươi trong mắt tôn giả đầu khấu xanh tóe ra sát khí, đồng thời lộ ra vết giận, vung mạnh tay lên ầm ầm. Một luồng chưởng phong vô hình đánh thẳng vào người La Phong Ma Sát tộc, trong nháy mắt đã hủy diệt La Phong hoàn toàn, cú đánh làm những thế giới, mấy cảm ứng mà La Phong vẫn mang bên mình đều bị chôn vùi. Vô số vật liệu bị đánh nát, không còn miếng kim loại đen. Tôn giả đầu khấu xanh nhìn kỹ, hắn dù cho đã đánh nát mấy tên ngoại tộc, tất cả vật phẩm bình thường toàn bộ đã bị đánh nát hủy diệt, vẫn không phát hiện ra có vật phẩm gì. Tôn giả đầu khấu xanh biến sắc, các đầu khấu ở cả vành đai băng ngục tinh đều không biết tầm quan trọng của miếng kim loại đen, nhưng vũ trụ tôn giả như hắn và tôn giả đầu khấu tím lại đều biết bị lừa rồi. Tôn giả đầu khấu xanh tức giận hừ một tiếng, khẳng định là hắn thuấn di tới một chỗ rồi ném miếng kim loại đen đó đi. Cách vành đai băng ngục tinh mấy ngàn năm ánh sáng, một chiếc phi thuyền sinh vật đang lơ lửng. Trong phi thuyền, La Phong đang đứng trong phòng điều khiển, trong tay nắm một khối đá, nở nụ cười. Đồ vật đã tới tay, để đoạt được miếng kim loại đen có cửu kiếp bí điển. Lần này La Phong chế định rất nhiều kế hoạch, chỉ cần phân thân ma sát tộc hành động, cũng đã có 6 phương án, đủ để ứng phó với các loại tình huống khác nhau. Bây giờ là phương án thứ 3. Kỳ thật đáng đoán là vũ trụ tôn giả cũng không dễ dàng thiêu đốt thần lực. Phương án thứ 3, phân thân ma sát tộc khi bị phát hiện, lập tức thuấn di cướp lấy miếng kim loại, sau đó lập tức thuấn di đào tẩu, sau đó liên tục thuấn di. Trong quá trình đó phải làm rất nhanh, không có chút do dự nào khi thuấn di. Lúc mới bắt đầu, chắc chắn vũ trụ giả cho dù có truy sát cũng sẽ tiếc mà không thiêu đốt thần lực. Chỉ có đuổi theo quá bực mình mới có thể thiêu đốt thần lực để bắt lấy La Phong ma sát tộc. Một mặt khác, trên một sơn mạch lơ lửng liên miên, La Phong đã an bài một nô lệ trong những thế giới, ẩn mình bên trong sơn mạch. Khi phân thân ma sát tộc thú nhi đến đó, hai tay hai chân đồng thời chống xuống sơn mạch, cũng sẽ đặt một cái nhẫn thế giới đã được ngụy trang thành viên đá đặt vào đó, sau đó lại lập tức thuấn di chạy trốn. Tôn giả đâu khâu xanh một mạch truy đuổi, chắc chắn không biết miếng kim loại đen được nô lệ của La Phong lấy đi, rồi tiến hành xuyên toa vũ trụ. Sau khi phi hành mười trong ám vũ trụ, sẽ lập tức về Ô Hoa bí cảnh, lúc đó đã không biết xa xôi tới đâu rồi, đồ vật đã tới tay, cần phải trở về. Lần này hành động tổn thất mất một ma loa hậu cấp phong hầu, cùng với tổn thất phân thân ma sát tộc, cũng chỉ cần bỏ ra chút năng lượng là thay nhén lại được. La Phong nắm cục đá trong tay, nở nụ cười, đột nhiên một luồng khí tức lạnh giá từ phía sau tràn ngập tới. La Phong biến sắc, xoay phắt người lại. Phía sau đang đứng một nữ tử mỹ mạo, mặc áo mỏng màu tím rất mông lung, thấp thoáng có thể thấy thân thể trần trụ xinh đẹp, nhưng La Phong lại run bắn người. Vị này là ai? Vị này chính là một trong hai vũ trụ tôn giả trong cả Bành Đai Băng Ngục, Tinh Tôn Giả Đầu Khấu Tiếng.